Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Minh Nhẫn, ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Kính thưa Đại Đức Thích Minh Tiến, ủy viên Hội đồng trị sự, cùng Chư Tôn Đức thường trực Ban trị sự và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Kính thưa các vị tiền hữu tri thức, chuyên đề chúng tôi kính gửi đến chư vị hôm nay là Phật giáo phát triển ở phương Tây. Đây không phải là đề tài mới, nhưng có mục đích là ôn lại về những thành tựu trong việc phát triển Phật giáo ở phương Tây mà các nhà hoằng pháp, xuất gia và cư sĩ đã đóng góp. Nhờ đó, trong vòng 2 thế kỷ qua, Phật giáo đã phát triển một bước nhảy vọt tại các châu lục ngoài nơi mà Đạo Phật đã xuất phát, tức là châu Á. Bức tranh mà chúng tôi phát họa ngày hôm nay đó chỉ là những đóng góp về phương diện học thuật và phong trào. Các mảng về văn học Phật giáo tạo ra học thuật phong trào đó là rất lớn, nhưng vì thời gian có giới hạn chúng tôi tỉnh lược đi và nhằm giới thiệu bản chất của một đạo Phật ở phương Tây khác với đạo Phật ở châu Á, nơi mà nó xuất phát như thế nào, để từ đó chúng ta có thể rút ra cho mình những bài học về nhập thế, về kỹ năng tiếp biến văn hóa, về những thuận lợi và khó khăn, về những cơ hội và thách thức, và quan trọng hơn hết là làm thế nào trong những điều kiện thuận và nghịch đó, nếu Phật giáo phương Tây đã làm lên một kỳ tích giới thiệu nền minh triết và đạo đức của Đức Phật vốn rất xa lạ với người phương Tây thành công, thì không có lý do gì ở châu Á, nơi cái nôi xuất phát đạo Phật, mà chúng ta lại bị mất dần số lượng tín đồ cho các tôn giáo khác, mặc dù các tôn giáo khác đó về phương diện sở trường tâm linh và các nội dung minh triết không thể sánh bì với đạo Phật được. Trước nhất chúng tôi xin đề cập đến dân số Phật giáo thế giới. Có hai thống kê mà chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất, thống kê dựa vào các bản sơ yếu lý lịch, các giấy chứng minh nhân dân, các hộ chiếu và các giấy tờ pháp lý mà các quốc gia buộc các công dân của mình áp dụng. Dựa vào thống kê này đó thì số lượng Phật giáo trên toàn cầu hiện nay được đánh giá chỉ có khoảng 350 triệu thôi, đó là đánh giá cách đây khoảng 10 năm, hoặc chừng lắm chúng ta phát triển được 397 triệu theo thống kê vào năm 2011. Thống kê thứ hai đó thì không dựa vào các văn bản pháp quy liên hệ đến lý lịch được kê khai, bởi vì nó có nhiều lý do rất tế nhị. Vì kể từ năm 1945, khi chủ nghĩa thuộc địa của các đế quốc mới ở phương Tây đã dẫn đến sự cáo chung, thì sự thay thế vào đó là các nước có quyền đứng theo thể chế xã hội chủ nghĩa, thì việc kê khai lý lịch về tôn giáo là vấn đề rất tế nhị. Mấy chục năm trôi qua, vấn đề tế nhị đó vẫn đang còn là những cái quan ngại. Từ đó, nhiều Phật tử có quy y chính thức lại không tiện để tên mình trong các chứng từ ra. Vì đó, Thống kê này cho thấy số lượng tín đồ Phật giáo trên toàn cầu có thể là 1 tỷ trên 7 tỷ người. Điều đó là chưa nói đến tình trạng rất nhiều trường hợp từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhiều người đã trở thành là Phật tử nồi, nhưng mà họ cũng không bận tâm đến việc tham dự một khóa lễ làm Phật tử chính thức, thường được gọi là quy tâm bảo tại các chùa. Và nếu như chúng ta chỉ đơn thuần dựa vào các dữ liệu này, chúng ta sẽ không thể nào đánh giá một cách chuẩn xác về tỷ lệ Phật tử so với tỷ lệ dân số trong một nước, và nhân rộng lên trên 175 quốc gia hiện nay là dân số Phật tử trên toàn cầu. Như vậy, khoảng cách về số lượng giữa thống kê chính thức và thống kê vì những lý do tế nhị có thể cao gấp 2 lần so với cái số lượng dân số Phật tử được công bố bởi các quốc gia. Còn số 350 triệu và 1 tỷ là chênh lệch nhau đến cả 3 lần. Người Phật giáo chúng ta thì tin tưởng vào loại thống kê thứ hai, đang khi các cơ quan nhà nước thì lệ thuộc vào loại thống kê thứ nhất. Mỗi bên có hệ quy chiếu riêng, có phương pháp tiếp cận riêng, nhưng sự chênh lệch đó là điều mà chúng ta không thể phủ định. Dù là dựa vào thống kê nào, chúng ta đều phải thừa nhận là dân số Phật giáo trên toàn cầu có thể được chia làm 3 nhóm. Thứ nhất, Phật tử Đại Thừa phát triển mạnh ở các nước Đông Á mà Phật giáo đã từng là quốc giáo hoặc được xem tương đương như là quốc giáo. Theo thống kê chính thức chỉ chiếm khoảng 185 triệu đến 200 triệu đó. Phát triển chủ yếu tại các quốc gia như Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore và Việt Nam. Trong các nước thuộc nhóm Đông Á này, chúng ta thấy Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Việt Nam theo thể chế xã hội chủ nghĩa. Do vậy, việc thống kê là Phật tử chính thức gặp rất nhiều các giới hạn. Và tại ba nước vừa nêu, theo đạo ông bà ở một cách thức nào đó được xem như là Phật tử chính thức rồi. Cái mối quan hệ giữa văn hóa thờ đạo ông bà và văn hóa tứ trụng ăn của đạo Phật đó là một quan hệ biện chứng, mà hễ có cái này thì dẫn đến có cái kia và ngược lại. Và đứng từ lập luận này đó thì thống kê thứ hai đó đã trở thành là một cái mối quan tâm mà tất cả tăng ni và những nhà hoằng pháp chúng ta không thể bỏ qua. Nhóm thứ hai là các Phật tử theo Phật giáo nguyên thủy, mà gọi chuẩn đó là Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Số lượng theo nhóm này đó tối thiểu là 125 triệu, chủ yếu phát triển tại các nước Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, Lào và Tích Lan. Và trên thực tế đó, thì số lượng các Phật tử tại các quốc gia đó có thể lên tới là gần 200 triệu. Và một vấn đề được đặt ra là ngay cả các nước theo Phật giáo mà tính quốc gia của đó được thừa nhận bởi dân số, bởi quần chúng, vẫn chưa bận tâm đến việc kê khai lý lịch là Phật tử của mình. Tưởng hồ là những nước có bối cảnh xã hội chủ nghĩa là vấn đề tế nhị cần được thông cảm. Thứ ba, nhóm Phật tử Kim Cang Thừa phát triển chủ yếu là theo trường phái Phật giáo Tây Tạng, một nhánh được xem được tách ra từ đạo Phật Đại Thừa. Và nhóm này phát triển chủ yếu tại Tây Tạng, Mông Cổ và các bang hay các quốc gia dọc theo dải như Mã Lập Sơn, đặc biệt tại Ấn Độ như là Bang La Đắc, Sức Kim. Hầu như là 90% vẫn theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, đang khi các bang còn lại mà nó đã từng có ý thức hệ Phật giáo Đại Thừa thì bây giờ đã nhường bước lại cho Tin Lành, bao gồm Manipur, Nagaland, vân vân. Tổng số các Phật tử tại các nước mà các bạn vừa nêu là khoảng 20 cho đến 40 triệu. Trong số đó, Bhutan được xem như là quốc giáo này, là đạo Phật. và ngày nay vua là một Phật tử thường thật. Đang khi đó Nepal đã mất dần vai trò và ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống dân hóa và bản đồ tôn giáo tại nước này, và Ấn Độ giáo nổi trội dậy như là quốc giáo mới hiện nay do ảnh hưởng từ các phương diện chính trị, giáo dục và các phương diện xã hội từ phía Ấn Độ. Và trong tương lai đó thì có lẽ Nepal sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Trung Quốc, một quốc gia đang chứng minh mình là vai trò anh hai, thay thế vai trò của Ấn Độ trong khu vực. Cần phải ghi nhận rằng là có 7 nước sau đây: Tích Lan, Thái Lan, Campuchia, Lào, Miến Điện, Bhutan và Mông Cổ có một khác biệt rất rõ ràng về cách thức làm thống kê. Ngay cả những đứa mà theo Phật giáo như vừa nêu, chúng ta thấy là thống kê vẫn không dựa vào con số chính thức từ các văn bản của nhà nước. Và một bên á, thì đòi hỏi phải dựa vào đó để có thể tính toán được. Như vậy, chúng ta đã mất đi số lượng Phật tử rất nhiều từ việc thống kê dựa vào phương pháp luận, tức là có các văn bản như là các cơ sở chứng thực. Bây giờ chúng ta thử đối chiếu về bản đồ dân số Phật tử được công bố trên Bách Khoa Wikipedia. Chúng ta thấy tại các nước phương Tây đó, cụ thể như Mỹ, thì số lượng Phật tử chiếm khoảng 3-4 triệu trên tổng số là 300 triệu. Phật tử Âu Mỹ, tức là gốc da trắng tại nước này, là có khoảng 800.000 người. Trong số đó thì rất nhiều nỗ lực trong vòng gần 150 năm, Phật giáo đã có khoảng từ 500-800 các trung tâm Phật giáo. Tại khi đó dân số của nước này chỉ có khoảng 260 mấy triệu. Như vậy Phật giáo đã chiếm 1,6% dân số. Đó là con số phát triển ngoạn mục nhất ở trong lịch sử phát triển của Phật giáo tại các nước ngoài châu Á. Và có lẽ Hoa Kỳ là nơi mà cái mức độ phát triển này đó được đánh giá là rất mạnh. Rồi các nguyên nhân thì lát nữa chúng ta sẽ đi vào cái phần phân tích phía sau. Tại Úc thì chúng ta có Phật tử Âu Mỹ gốc là 14.000 trên 140.000. Chúng ta có được 150 trung tâm Phật giáo trên tỷ lệ dân số là khoảng 18 triệu, chiếm khoảng 0,8% trên dân số của châu Úc. Và tại đây đó, Phật giáo được xem là tôn giáo phát triển mạnh nhất trong tất cả các tôn giáo tại châu lục này. Ở Nam Phi thì chúng ta chỉ có được số lượng 5.000 Phật tử, và gốc người bản địa chỉ có được phân nửa, tức là 2.500. Chúng ta có được 40 trung tâm trên tổng số 42 triệu dân. Như vậy Phật giáo chỉ chiếm 0,01%. Đó là con số quá thấp so với nỗ lực cùng một thời điểm mà trước đây khi chủ nghĩa thực dân của phương Tây xâm chiếm châu lục này, thì cái tỷ lệ những người bỏ đạo gốc theo công giáo và tin lành đó, có thể gấp đến mấy trăm lần so với chúng ta. Tại Anh chúng ta có khoảng 180.000 Phật tử, trong số đó là 50.000 là Phật tử người bản địa, có 300 trung tâm trên tổng số 58 triệu dân, chiếm 0,3% dân số, cũng là một con số quá khiêm tốn nếu chúng ta thừa nhận rằng là toàn bộ các cái nỗ lực ban đầu trong việc giới thiệu Phật giáo cho thế phương Tây thì các học giả người Anh gần như là chiếm đại đa số, thì con số phát triển Phật giáo như thế là quá khiêm tốn. Nếu nói là các nỗ lực đó là chưa đủ sức, mà lẽ ra nó cần phải nỗ lực làm nhiều hơn thế đó đến vài chục lần. Tại Pháp chúng ta có 650 triệu Phật tử, trong đó chỉ có 150 triệu, tức là 1/4 là dân bản địa, có 130 trung tâm trên tổng số 58 triệu dân, ta chiếm được 1,1 15 dân số của nước. Như vậy, trong các nước châu Âu, xem ra Pháp là nơi tiếp nhận Phật giáo mạnh nhất. Và đây cũng là cái trung tâm mà các hoạt động Phật sự của thiền sư Nhất Hạnh đó, đã mang lại một cái luồng không khí mới và giúp cho giới da trắng tại châu lục này đó, thông qua nước Pháp, đã đến với Đạo Phật nhiều hơn. Đức có được 150.000 Phật tử, 40.000 trong số đó là người bản địa, có 400 trung tâm trên 81 triệu dân và chiếm 0,2%. Đang khi so với Nga, chúng ta có 1 triệu Phật tử, 40.000 là Phật tử bản địa, có 100 trung tâm trong tổng số 149 triệu và chiếm 0,7%. Như vậy, Nga đó chỉ đứng sau Pháp ở châu Âu thôi. Và Nga đó có các cái bang dọc theo Siberia được xem là quốc giáo là Phật giáo. Thì đó là một cái thông tin rất là quan trọng. Và Phật giáo Tây Tạng đó một vai trò chủ đạo của việc chọn lựa Đạo Phật như là cái làn sóng tâm linh mới tại đất nước quan trọng thuộc về hàng bậc nhất nhì ở tại châu này. Bây giờ chúng ta thử điểm qua của một thống kê của Wikipedia vào năm 2012, 20 quốc gia đông Phật tử nhất. Nếu chúng ta sắp theo con số lượng tỷ lệ dân số theo thống kê chính thức của các chính phủ, thứ nhất là Trung Quốc có 107 triệu Phật tử, là chiếm khoảng 8%. Còn nếu như chúng ta tính luôn những người thờ đạo ông bà có thiện cảm với Đạo Phật đi chùa thì số lượng đó có thể chiếm đến 90%. Mất đi 80% bằng thống kê chính thức là con số quá khổng lồ. Nhật Bản là quốc gia thứ hai, có tỷ lệ là 122 triệu, tức là chiếm 96% dân số. Con số đó có rất là khá lớn. Việt Nam chiếm 74 triệu, tức là khoảng 85% dân số. Thái Lan 61 triệu, chiếm 94% dân số. Miến Điện 53 triệu, chiếm 89% dân số. Ấn Độ chỉ có khoảng gần 35 triệu thôi, tức là chưa đầy được 3% dân số. Nam Triều Tiên 12 triệu cho đến là 34 triệu, chiếm khoảng 22% cho đến 70% dân số. Tức là Triều Tiên cũng giống cái số phận ở Việt Nam, ta có nhiều người ngại, người ta không kê khai. Đài Loan 21 triệu, chiếm 93% dân số. Bắc Triều Tiên 1 triệu cho đến 18 triệu, chiếm từ 4,5% cho đến 76% dân số, cũng giống như tình trạng của Nam Triều Tiên. Campuchia 14 triệu, chiếm 96% dân số. Tích Lan 14 triệu chiếm 70% dân số. Hoa Kỳ 12 triệu chiếm 4% dân số. Malaysia 6 triệu chiếm 23% dân số. Hồng Kông 6 triệu chiếm 92% dân số. Lào 6 triệu chiếm 98% dân số. Singapore từ 1 triệu đến 3 triệu chiếm 33-65% dân số. Nepal 3 triệu chiếm 12% dân số. Mông Cổ 2 triệu 9 chiếm 94% dân số. Và Philippines 2 triệu chiếm 3% dân số. Thì đó là những cái thống kê dựa vào các cái chứng từ được kê khai do các cơ quan thống kê của nhà nước, và dựa vào con số theo phương pháp thống kê thứ hai mà trong phần đầu chúng tôi vừa nêu, thì có lẽ là số lượng Phật tử chúng ta nó không có khiêm tốn như vừa nêu đâu. Chúng ta có thể tăng hơn gấp 2 cho đến 3 lần với con số được công bố chính thức. Vào hậu bán thế kỷ 19, với tri thức ở phương Tây có một nỗi đam mê về nghiên cứu Phật giáo từ góc độ minh triết và đạo đức, và có lẽ làn sóng nghiên cứu này chưa từng có trong lịch sử mấy nghìn năm của người da trắng. Đang khi các phái đoàn truyền giáo của Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Do Thái giáo và các tôn giáo khác ở phương Tây đó, phần lớn là gắn liền với chủ nghĩa thực dân và thuộc địa. Đang khi cái con đường truyền bá Phật giáo á, là đi bằng hòa bình và sự chọn lựa của quần chúng á, là tự giác chứ không phải được hỗ trợ bằng chính thể để được thăng cấp xã hội, mà số lượng người ta tự nguyện đến với Phật giáo như thế đó là một cái dấu chỉ cho thấy nền minh triết của Phật giáo vượt trội hơn các tôn giáo còn lại. 4 triệu Phật gia Phật tử ở châu Âu, chủ yếu ở Đức, Ý, Pháp và Anh, đóng vai trò rất quan trọng như là những người da trắng tiên phong chọn đạo Phật thành con đường tâm linh của mình. Và khi họ đã được hứa hẹn bởi Kinh Thánh, và rồi họ đã bị thất vọng bởi những hứa hẹn của Kinh Thánh, cho nên trên con đường tìm kiếm các giá trị minh triết của phương Đông thì những người da trắng yêu khoa học, yêu khách quan và yêu các giá trị cao quý đã tìm đến phương Đông. Trong đó 2 điểm nhấn mà họ đến đó là Ấn Độ và Trung Quốc. Thì sau quá trình tìm kiếm thánh kinh của châu Á thì họ thấy rằng là không có tôn giáo nào có thể vượt trội hơn đạo Phật. Chính vì vậy mà giới tri thức hàng đầu của phương Tây và hậu bản thế kỷ 19 đã chọn lấy Phật giáo làm điểm tựa mới. Đây là lợi thế mà chưa từng có một tôn giáo nào đã đạt được. Ấy thế mà trong số 150 năm vừa qua đó, số lượng Phật tử chúng ta lại không tăng trưởng nhiều. Mà lẽ ra đó, ngay những cái thập niên đầu của hậu bản thế kỷ 19 nó đã có một cái dấu ấn to lớn như thế, thì lẽ ra càng về sau thì tỷ lệ phát triển dân số Phật tử đó phải gia tăng theo năm tháng. Nhưng trên thực tế đó, thì lại không được như vậy. Đề cập đến các dấu ấn Phật giáo ở châu Âu vào những năm trước Tây lịch đó, thì chúng ta phải ghi nhận rằng vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đã có một nền tảng Phật giáo mà các nhà nghiên cứu tạm gọi đó là Phật giáo Hy Lạp, Greco Buddhism. Nền đạo Phật này đó là một sự tiếp biến văn hóa phối hợp từ các truyền thống Phật giáo gốc tại Ấn Độ với nền văn hóa của Hy Lạp, khi đại đế Alexander đã chiến thắng cuộc xâm lăng miền Bắc nước Ấn Độ. Cuộc tiếp xúc hai nền văn hóa lớn vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch này đã mở ra một trường phái nghệ thuật mỹ thuật Phật giáo rất đặc sắc, mà các tượng Phật được ra đề trong bối cảnh này đó đều có dấp dáng phương Tây hóa, rất là khác với các tượng Phật được làm vào các giai đoạn về sau. Cho nên vai trò của một đạo Phật Hy Lạp ở tại Ấn Độ và một đạo Phật Hy Lạp ở tại châu Âu vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đó là rất lớn. Nhưng rất tiếc là các phong trào đó đã bị mờ dần bởi cái chủ nghĩa đế quốc, mà ảnh hưởng của nó và chủ đạo chính của nó là Vatican. Đức Giáo Hoàng vào thời điểm đó khống chế toàn bộ châu Âu, và do vậy tất cả các vị vua hoàng hậu nào muốn lên ngôi phải đều có được sự bật đèn xanh của Đức Giáo Hoàng. Cho nên các phong trào đạo Phật Hy Lạp đã bị liệt vào nhóm dị giáo và bị đè bẹp rất là nhanh chóng, đang khi cái ảnh hưởng của nó tại Ấn Độ trở nên bị mờ nhạt dần khi mà đạo Phật dân tộc tại nước này quay trở về và tiếp biến văn hóa với Ấn Độ dấu gốc, đã làm cho các hình ảnh của đạo Phật Hy Lạp đó gần như là nó không nổi trội như thời điểm ở triều đại của Đức Vua A Dục. Thuộc địa Hy Lạp tại Ấn Độ vào thời điểm đó nó rất là rộng lớn, mà ngày nay đó bao gồm luôn cả Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan.
Và tại đây đó, ba quốc gia này vào 23 thế kỷ trước đã chọn đạo Phật như là nền tảng dân minh và tôn giáo chính của đất nước. Thì đó cho thấy là ảnh hưởng của một đạo Phật Hy Lạp là rất lớn. Ngoài ra, cũng trong bối cảnh của triều đại vua A Dục, chính phái đoàn truyền giáo đã được vị đại đế này cử đi đến các miền mà ảnh hưởng lớn nhất của nó là Tích Lan và nhiều vùng khác mà theo một giả thuyết gần đây đã đến được Việt Nam và Trung Quốc. Và nhờ đó mà đạo Phật bắt đầu vươn vai lớn mạnh thành một tôn giáo toàn cầu sớm hơn nhiều tôn giáo khác, vì lễ thế là đạo Phật có trước Công giáo đến 6 thế kỷ. Và có lẽ đây là những phái đoàn truyền giáo đầu tiên trên toàn cầu. Rất tiếc là sau triều đại của vua A Dục thì chưa từng có một vị đại đế nào của Phật giáo có một tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, chiến lược sâu sắc như là đế A Dục, để có thể đưa nền minh triết của Phật giáo vượt biên cương vào bờ cõi của quốc gia mình, để làm cho quần chúng ở các châu lục mới dễ dàng tiếp nhận đạo Phật như một nguồn tâm linh mới. Đề cập đến Phật giáo ở châu Âu trong lịch sử cận đại đó, thì chúng ta phải ghi nhận rằng là trong giai đoạn 200 năm trở lại đây đó, thì cái sở trường của Phật giáo là chiếm lĩnh được trái tim của giới học thuật phương Tây, đang khi đó giới này đó đóng vai trò quan trọng về phương diện triết học, chính trị, văn hóa, giáo dục và các phương diện xã hội trong thế giới của người da trắng. Và đây là một cái lợi thế vô cùng quan trọng để làm cho đạo Phật bén rễ rất nhanh chóng, một cách rất tự nhiên, như là nước có cơ hội chảy xuống chỗ thấp mà vốn nó được nhân lên như là một bích tông. Tại châu Âu vào những năm 1870, Phật giáo đã được các triết gia hàng đầu như là Arthur Schopenhauer và Friedrich Nietzsche, cũng như là nhà thông thiên học Helena Blavatsky, chọn đạo Phật như là điểm tựa tâm linh của mình. Cũng cần mở một mật đơn nhỏ, các triết gia vào giai đoạn này trở về trước á, đóng vai trò định hình cái thể chế chính trị và tạo ra một cái khuynh hướng nhập thế của một cái giai đoạn lịch sử nơi mà và chấp nhận các quan điểm triết học do các triết gia sáng tạo ra. Cho nên khi các triết gia có tầm ảnh hưởng lớn và các nhân vật xã hội có vai trò lớn được cộng đồng và quốc gia đó thừa nhận chọn đạo Phật, thì cái lễ thế về minh triết của Phật giáo đó được đánh giá ở mức độ cao nhất, mà đỉnh điểm của nền dân minh ở phương Tây là các trường đại học. Trong bối cảnh như thế, Nga và Áo là hai quốc gia châu Âu chấp nhận đạo Phật như là tôn giáo chính thức, official state religion, hoặc là official religion, mặc dầu cái tầm vóc quốc giáo chưa được thừa nhận bằng văn bản pháp quy. Nhưng ở Nga thì tại các bang Siberian đó, Phật giáo được xem là chiếm đại đa số và ảnh hưởng đến nền tảng văn hóa, bối cảnh, triết học và nhiều phương diện khác của đời sống xã hội tại nước này. Và Áo số lượng Phật tử phát triển rất mạnh, ý thức hệ Phật giáo đây trở thành như là điểm tựa tâm linh của dân chúng tại đây một khoảng thời gian khá dài, nhất là trong một thời hậu bán thế kỷ 19. Trong các quốc gia ở châu Âu á, thì Nga, hiến pháp của Liên bang Nga vào năm 1992 ghi nhận Phật giáo là một tôn giáo bản địa như chính thống giáo. Và tầm quan trọng của nó đó, nó được đánh giá còn cao hơn cả Do Thái giáo và Hồi giáo tại quốc gia đa tôn giáo này. Thế đó là điều mà hầu như chưa từng có hiến pháp của các quốc gia châu còn lại có một sự ghi nhận đặc biệt như là ở Nga. Và các học giả hàng đầu của Nga, nhất là các học giả về Ấn Độ học, đóng một vai trò quan trọng trong việc công bố các văn bản triết học Phật giáo, logic học Phật giáo ra thế giới phương Tây. Nhờ đó ảnh hưởng của Phật giáo ở phương Tây qua các ngòi bút của Nga là rất lớn. Trong thời cận đại, ảnh hưởng của Phật giáo Việt Nam qua hình ảnh của việc thành lập Giáo hội Làng Mai, còn được gọi là Giáo hội Phật giáo Thống nhất Làng Mai, được hình thành vào năm 1982 ở miền Nam nước Pháp. Từ dạo đó cho đến bây giờ đó, các hoạt động nhập thế qua trường phái tiếp hiện của Thầy Sĩ Hạnh đã có một ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với Phật giáo ở châu Âu. Và cái ảnh hưởng này còn vượt trội hơn cái ảnh hưởng tương tự của thầy trò thiền sư Suzuki ở tại châu Mỹ trước đó vài chục năm. Là bởi vì các hoạt động của học trò thiền sư Suzuki chủ yếu là gây cái ảnh hưởng Phật giáo ở giới học thuật thông qua ngành thiền và phân tâm học thôi. Đang khi các ảnh hưởng của nó trong đời sống xã hội và dân sự đó, thì phong trào thiền của Thầy Sĩ Hạnh đó là được xem là vô địch cho đến thời điểm hiện nay. Giáo hội Làng Mai đã chủ trương khuynh hướng tiếp hiện The Order of Interbeing với việc khích lệ người tại gia tiếp nhận và thực tập 5 điều đạo đức cao quý và 14 điều đạo đức tiếp hiện, mà theo đó đó tinh thần nhập thế của người tại gia được đánh giá như là các vị Bồ Tát con và các vị Bồ Tát cháu. Tháng 4 âm lịch năm nay đó thì Làng Mai ở trong nước cũng như là nước ngoài tổ chức kỷ niệm 42 năm thành lập trường thanh niên phụng sự xã hội. Đó là cái nơi đào tạo ra các thế hệ tiếp hiện của Phật giáo Việt Nam đầu tiên. Và ở phương Tây đó thì người ta thường biết đến các hoạt động của giáo hội này qua khái niệm Engage Buddhism, dịch nôm na đó là Phật giáo nhập thế. Thế giới phương Tây đã xem Thầy Sĩ Nhất Hạnh là người đã sáng tạo ra trường phái này. Chứ thực tế là khái niệm Phật giáo thế tục, nó tương đương với chữ Phật giáo nhập thế, đã có từ lâu trong truyền thống tại Việt Nam cả hàng nghìn năm. Nhưng người sử dụng tiếng Anh đầu tiên và được xem là người sáng tạo ra chữ Engage Buddhism đó là Thầy Sĩ Nhất Hạnh. Và Thầy Sĩ Nhất Hạnh được xem là đại biểu cho Phật giáo Việt Nam, giới thiệu một nền tảng Phật giáo Việt Nam truyền thống ra thế giới. Và ảnh hưởng của nó trong việc làm cho Phật giáo châu Âu trong lịch sử hiện đại có một chỗ đứng vô cùng to lớn, bên cạnh những cái dấu ấn của học Phật cách trước đó khoảng 120 năm, ngày càng trở nên rạng rỡ hơn nữa. Nói như thế để chúng ta thấy rằng đó là vai trò của thiền sư Nhất Hạnh và thông qua đó là của Phật giáo Việt Nam hiện nay ở châu Âu là điều mà chúng ta không thể phủ định. Cũng trong bối cảnh cộng đồng di dân như Việt Nam, cộng đồng Tây Tạng bắt đầu có mặt ở tại Pháp và những nước châu Âu vào năm 1976. Mặc dù cộng đồng Việt Nam thì có mặt trước đó, nhưng mà các đạo tràng phái Kama Cát Du gắn liền với ngài Ngan Quang Kamapa thứ 16 phát triển rất là thịnh ở tại nước Pháp. Họ có 4 trường phái: Đáp Bô Cao Du Linh, Đáp Bô Cun Riêu Linh, Đáp Bô Đa Dê Linh và Đáp Bô Điêu Riêu Linh đã cùng phối hợp xây dựng tại các cái trụ sở chính của mình ở châu Âu các trường đại học, các thư viện, các tu viện, các trung tâm thực tập lớn. Và do đó Phật giáo Tây Tạng đã có một chỗ đứng cực kỳ vững mạnh ở tại các nước châu Âu ngày nay. Và lợi thế của Tây Tạng là vì tị nạn tại Ấn Độ từ năm 1959. Do vậy họ đã tiếp nhận được nguồn giáo dục bằng tiếng Anh, cho nên đi tới đâu Phật giáo Tây Tạng đã truyền bá tinh hoa triết học của Đạo Phật bằng ngôn ngữ này. Và nhờ đó dân phương Tây dễ dàng chấp nhận được Đạo Phật. Khoảng một thế kỷ trở lại đây đó, thì các trường từ tiểu học cho đến đại học ở châu Âu đều bắt buộc các học sinh cho đến sinh viên phải biết tối thiểu là 3 ngôn ngữ ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Và cái lợi thế đó đã làm cho dân châu Âu hầu như người nào cũng có thể nói được tiếng Anh, nghe được tiếng Anh, viết được tiếng Anh và truyền thông bằng tiếng Anh. Cho nên họ đã tiếp nhận được đạo Phật Tây Tạng. Mặc dù đây là một hình thái đạo Phật mà yếu tố tiếp biến nhân hóa thái của nó đã làm cho các yếu tố Phật giáo gốc trở nên rất mờ nhạt, và thay vào đó là các hình thái của đạo phù thủy gốc của Tây Tạng, đã làm cho các dây tùm ghế bên tiếng Việt Đông bị đánh đồng như là thân cội Bồ Đề chính. So với hai cộng đồng di dân cùng cùng một bối cảnh chính trị ít nhiều giống nhau, nỗ lực của thiền sư Nhất Hạnh đó là vượt trội ở chỗ đó là thiền sư có thể thuyết giảng được tiếng Pháp, thuyết giảng được tiếng Anh. Và ngày nay đó, các pháp hội lớn của thiền sư Nhất Hạnh đó có đến khoảng mười mấy thông dịch viên ra các tiếng bản địa tại châu Âu, mà các phái đồ truyền giáo ngay cả Tây Tạng không thể làm tương đương được. Và đây là một trường thái có một cái ảnh hưởng cực kỳ lớn. Ngày nay, sau gần 150 năm tồn tại, Phật giáo đã có mặt tại 20 nước châu Âu, mà mạnh nhất là Belgium, Ireland, Poland, South Africa, Spain và Switzerland. Những ảnh hưởng của Phật giáo thông qua trường phái của thiền sư Nhất Hạnh, thông qua Phật giáo Tây Tạng và những trung tâm thiền của thiền sư cư sĩ Goenka đã làm cho Phật giáo trở nên ngày càng phổ biến hơn. Vấn đề 3, Phật giáo tại châu Mỹ và cụ thể là tại Hoa Kỳ. Ở quốc gia này thì Phật giáo là một trong các tôn giáo lớn, chỉ đứng sau Công giáo và Do Thái giáo thôi. Đang khi đó, nhập Hồi giáo và Ấn Độ giáo lại đó, thì cái tầm ảnh hưởng nó mới chỉ ngang bằng được Phật giáo ở tại quốc gia đa dân hóa và được xem là nước chủ trương dân chủ và nhân quyền mạnh nhất hiện nay trên toàn cầu. Và đó cũng được xem như là cái nôi và là đỉnh cao của nền dân hóa văn minh. Phật giáo đã có một chỗ đứng rất mạnh. Theo thống kê của bản tin UT San Diego vào năm 2012, thì tại Hoa Kỳ có khoảng là 1,2 triệu Phật tử, phần lớn là cư trú và hành đạo tại miền Nam California, nơi có rất nhiều người Mỹ xuất thân từ gốc châu Á, bao gồm các cộng đồng di dân mà phần lớn là vì lý do chính trị hoặc vì lý do kinh tế. Người Tây Tạng khi tổ chức kỷ niệm 40 năm đất nước này đã không còn hoạt động như trong lịch sử 40 của nó, Đức Đại Lạt Ma đã dùng một khái niệm kỷ niệm 40 năm đại chuyển pháp luân. Mà theo chúng tôi đó, đây là một khái niệm dùng từ rất khéo léo, phản ánh thái độ tự giác, năng động, tích cực, không xem mình là nạn nhân của Trung Quốc. Và khi đó thì sự kiện triệt hạ cờ Phật giáo vào ngày mùng 8 tháng 4 nhuần tại Huế, đã trở thành như là một cái chính sách hà khắc của chính quyền toàn trị Công giáo trị Ngô Đình Diệm. Và trong nước vào thời điểm đó, chúng ta đã gọi phong trào này là pháp nạn Phật giáo năm 1963. Trong tiếng Anh đó, do Quỹ ban Liên phái Phật bảo vệ Phật giáo vào thời điểm đó tổng hợp 11 giáo hội và trường phái Phật giáo có mặt lúc bấy giờ, thì dùng từ là The Buddhist Struggle Movement, tức là phong trào đấu tranh Phật giáo. Thì nó như là một cái hệ quả tất yếu từ việc bị ứng xử bất công xã hội, bất bình đẳng tôn giáo, khủng bố, bắt bớ, giết hại tăng ni và Phật tử của chính quyền họ Ngô. Là khi chính quyền này đó đang nỗ lực muốn xóa sổ Phật giáo Việt Nam ra khỏi bản đồ văn hóa, tôn giáo và chính trị tại Việt Nam. Và để làm công việc đó thì gia đình họ Ngô, đặc biệt là Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục, là phải báo cáo sai sự thật với Vatican rằng tại Việt Nam đại đa số là theo Công giáo, mà đang khi vào thời điểm đó số lượng tín đồ của họ chưa được 4%. Để chứng minh một cái sự thật được bưng bít thì chính quyền họ Ngô không còn cách nào khác phải ra lệnh triệt hạ cờ Phật giáo, để cho thấy là trên đất nước Việt Nam chỉ có những người theo Công giáo mà thôi. Và điều đó đã vi phạm vào hiến pháp của đệ nhất Việt Nam Cộng hòa mà do chính thể Ngô Đình Diệm trong mấy năm trị vì đã chủ trương. Bất chấp những lời kêu gọi hòa bình, những thỉnh nguyện hòa bình của Quỹ ban Liên phái bảo vệ Phật giáo, chính quyền họ Ngô đã làm thinh và đổ lỗi cho tất cả những cái rối loạn xã hội vào thời điểm đó là do cộng sản giật dây, để đẩy Phật giáo vào một cái thế bị gọi là các cộng đồng và đảng phái ở tại Việt Nam lúc đó cô lập đạo Phật. Nhưng cái gì chân thật thì cái đó bất hư. Kết quả là sau cuộc tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức vào ngày 11 tháng 6 năm 63 dương lịch, nhằm ngày 20 tháng 4 nhuần Quý Mão, kéo theo 6 sự tự thiêu của các vị tăng ni và 12 cái chết vì đạo của các Phật tử, chính thể Ngô Đình Diệm đã phải cáo chung vào ngày 11 tháng 11 năm 1963, tức là khoảng 5 tháng sau đó thôi. Như vậy, Việt Nam dùng từ pháp nạn là đang thừa nhận tính cách nạn nhân, đang khi kinh hướng của Phật giáo Tây Tạng thì dùng cái từ là đại trừ pháp luôn, tức là tận dụng những cái bối cảnh xấu tiêu cực mà mình không có một sự lựa chọn tốt hơn để làm được các Phật sự khó làm. Đó là sự khéo léo. Về các nhóm loại Phật giáo tại Hoa Kỳ đó, chúng ta có thể chia ra các nhóm sau đây. Thứ nhất, Phật giáo di dân, Immigrant Buddhism, bao gồm các cộng đồng đã từ bỏ quốc gia gốc của mình vì lý do chính trị hoặc kinh tế hoặc cả hai, mà phần lớn là xuất thân từ các quốc gia châu Á. Chính phủ Mỹ thỉnh thoảng còn gọi cộng đồng Phật giáo này là Phật giáo dân tộc thiểu số. Hoạt động chính yếu của Phật giáo này trong vòng 100 năm đầu tồn tại tại Hoa Kỳ là Phật giáo Tịnh Độ Tông. Từ những năm thập niên 70 của thế kỷ 20 thì Phật giáo Mật Tông, còn được gọi là Phật giáo Kim Cang Thừa, bắt đầu có mặt như một hình thái Phật giáo mới. Do vì di dân vì lý do chính trị và kinh tế, hầu như các tu sĩ và cư sĩ trí thức của Phật giáo từ cộng đồng di dân đã chưa có những chuẩn bị rất cần thiết để có thể tạo ra một chiến tích quan trọng về vấn đề hoằng pháp, giúp cho người bản địa tiếp nhận đạo Phật nhanh chóng hơn. Chúng tôi thường sánh ví phong trào di dân này giống như là tổ ong bì phở, mạnh con nào lấy bay để tìm lấy mảnh đất hứa mới, mà để đó các hứa hẹn về tự do, nhân quyền và những cái thuận lợi về kinh tế đó, nó được đảm bảo hơn là tiếp tục tồn tại và làm đạo trong nghịch cảnh tại các quốc gia của mình theo quan điểm rất riêng của những người đã bỏ nước ra đi. Và do vậy, vì thiếu những chuẩn bị như cái bắt đầu truyền giáo được đại đế Asoka biệt phái vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, các cộng đồng di dân Phật giáo đã không làm lên những cái tính hệ thống vững chãi để giới thiệu đạo Phật một cách có trình tự và thuyết phục cho giới phương Tây ngoài các nỗ lực của chính cộng đồng dân da trắng. Năm 1820 và mạnh nhất là năm 1849, cộng đồng Trung Quốc đã định cư khá nhiều tại Hoa Kỳ. Ngôi chùa đầu tiên được xây dựng vào năm 1853 ở San Francisco, nó như là điểm tựa tâm linh cho cộng đồng di dân vì lý do kinh tế tại đây. Và ngôi chùa thứ hai được xây dựng vào năm 1854, tức là một năm sau đó. Như vậy là xem ra so với các nước châu Á có cộng đồng di dân thì Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc giới thiệu Phật giáo dưới hình thức là các cơ sở tự viện có nơi để tổ chức các cái sinh hoạt tu học quần chúng bài bản hơn là các hoạt động tri thức của cộng đồng Phật giáo da trắng. Vào năm 1857 thì cộng đồng Phật giáo Trung Quốc đã có 80 chùa tại Hoa Kỳ. Đến năm 1990 thì có khoảng 400 ngôi chùa Trung Quốc tại Mỹ. Và quan trọng phát triển chính yếu là ở San Francisco và Hawaii. Đó là hai thành phố du lịch đứng thuộc về hàng đầu tại Hoa Kỳ vào thời điểm này. Như vậy, đi theo các con đường kinh tế và các cái hoạt động phát triển xã hội mà Phật giáo chỉ trong vòng một cái thời gian 25 năm mà có được 400 ngôi chùa như thế, phải nói là một con số khá ngưỡng phục. Nhưng điều mà chúng ta phải ghi nhận, trong bối cảnh ngày nay, sau một trăm mấy chục năm tồn tại thì mấy trăm ngôi chùa này đang bị rơi vào khủng hoảng to lớn chưa từng có trong lịch sử. Đó là những người kế thừa đã không còn biết tiếng Trung Quốc, đang khi đó các thế hệ người Trung Quốc định cư tại Hoa Kỳ đó lại không còn biết tiếng Anh. Xin lỗi, không biết tiếng Trung Quốc. Và do vậy việc truyền đạo của những nhà sư được cử từ Trung Quốc đến đã không còn đủ sức áp phê để giữ những người Trung Quốc ảnh hưởng cái nền văn hóa mới này. Và nếu như cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại các trường luật này không rút ra từ bài học của Phật giáo Trung Quốc thì đến một thời điểm nào đó chúng ta cũng bị rơi vào một hoàn cảnh tương tự. Và hiện nay tại Hoa Kỳ và các chủ tục khác, cộng đồng Việt Nam có khoảng 13 giáo hội và có khoảng 400 ngôi chùa lớn, vừa và nhỏ cũng đang rơi vào khủng hoảng không có người kế thừa, mà nền tảng tri thức văn hóa bản địa, ngôn ngữ bản địa gần như là một thử thách rất lớn đối với người Việt Nam đang làm đạo. Đầu thế kỷ 20, các quốc gia khác bắt đầu đầu tư Phật pháp tại Nhật Bản, tại Hoa Kỳ. Quan trọng nhất vẫn là Nhật Bản vào năm 1880, rồi năm 1899, nhiều phái đoàn truyền giáo của Nhật Bản đã đến Hawaii và San Francisco nối gót theo các phái đoàn kinh tế của Phật giáo Trung Quốc. Và tại đây đó thì người Nhật lúc đầu là phục vụ cho cộng đồng Nhật Bản làm ăn và sinh sống lập nghiệp tại Hoa Kỳ, về sau đã gây tạo một ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng tri thức người Mỹ, vì lúc đó ảnh hưởng của Nhật trên toàn cầu là rất mạnh. Sau Nhật Bản phải nói đến là Triều Tiên vào năm 1903, Tích Lan vào năm 1960, Việt Nam vào năm 1975, Thái Lan vào năm 1980. Các quốc gia này với các nỗ lực tự phát đã có mặt tại Hoa Kỳ với một sứ mệnh làm thế nào để giới thiệu Phật giáo cho cộng đồng bản địa của mình đang sống và làm nghiệp lâu dài tại đây. Và nhờ những trường phái đó mà Phật giáo Âu Mỹ đã có một cái bước tiến triển mới, đó là số lượng người da trắng thông qua con đường hôn nhân, số lượng người da trắng thức tỉnh và số lượng những người di dân ở các châu lục khác đến ảnh hưởng từ nền văn hóa của châu Á tại Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu chọn đạo Phật như là một sự lựa chọn tâm linh chính. Nhóm loại 2 là Phật giáo Tinh Hoa, Elite Buddhism. Chúng tôi tạm gọi nhóm này là nhóm tri thức Phật tử, mà phần lớn gốc gác của họ là người da trắng. Bản chất của nhóm Phật giáo này đó là truyền bá thiền ở cấp độ đại học, và sau đó đó là gây tạo một ảnh hưởng to lớn và lớn mạnh ở trong thế giới học thuật của phương Tây nói chung. Nếu không có sự đóng góp to lớn của các học giả hàng đầu mà tên tuổi của họ trước khi đến với đạo Phật đó đã trở thành như một hiện tượng, thì có lẽ là Phật giáo tại Hoa Kỳ cũng như Phật giáo tại châu đã không có một cái chỗ đứng vững mạnh như chúng ta đã thấy trong vòng 150 năm qua. Lý do gì đã làm cho giới trí thức của phương Tây đến với đạo Phật? Câu trả lời rất đơn giản, như Einstein đã phát biểu: tôn giáo ở trong thế kỷ 20 đáp ứng được hai nhu cầu căn bản là khoa học và tâm linh, chỉ có là đạo Phật thôi. Như vậy, theo phát biểu của Einstein đó, chúng ta có thể ghi nhận rằng là các tôn giáo ở phương Tây mà gốc rễ tôn giáo ông là một, chỉ có yếu tố tín ngưỡng chứ không có tâm linh. Tín ngưỡng và tâm linh có một khoảng cách rất lớn. Tín ngưỡng là những hoạt động thờ cúng và xem thượng đế là nguồn gốc của vũ trụ và mọi sinh hoạt, bắt phong trần phải phong trần, cho tinh cao mới đạt phật tinh cao. Đang cái tâm linh đó là những cái nỗ lực nội tại chuyển hóa tất cả những nỗi khổ niềm đau, mà về phương diện này đó đạo Phật được xem là số một, không có tôn giáo tôi được. Đó là một nhận xét cực kỳ chuẩn của một khoa học gia hàng đầu của phương Tây. Và điều thứ hai, Einstein cũng thừa nhận rằng về phương diện dân văn học trong các kinh thánh thì các tôn giáo ở phương Tây vào xưa hay là đến thời điểm ông phát biểu hoàn toàn không có yếu tố khoa học, nếu không nói một cách mạnh dạn là hoàn toàn đi ngược lại với bản chất khoa học. Và đây là yếu tố mà các tôn giáo phương Tây phải đối diện với những thách đố của khoa học. Đang khi khoa học phát triển nhiều chừng nào thì đạo Phật lại càng có một chỗ đứng vững dạng chừng ấy. Đó là sự khác biệt rất là căn bản. Và nhờ hai khác biệt căn bản này, giới tri thức không ai bảo ai tự động từ bỏ thầm lặng các tôn giáo gốc của mình, mặc dù họ đã được rất nhiều các hứa hẹn. Mà vai trò của họ trong sự rất là lớn nếu họ tiếp tục giữ tôn giáo gốc đó. Họ đã chọn lấy đạo Phật. Nhưng vì đây là những phong trào tự giác, tính tổ chức, tính quy mô, tính hệ thống, tính tiếp tục không được duy trì. Do vậy sự phát triển Phật giáo phương Tây của nhóm Phật giáo Tinh Hoa là nó chỉ tồn tại trong vòng mấy chục năm thôi. Đó là một điều đáng tiếc. Cuối thế kỷ 19 thì tổ chức Phật giáo Thanh Niên Nam, Young Men's Buddhist Association, đã được thành lập tại thành phố San Francisco, California, Hoa Kỳ. Rồi phái đoàn truyền giáo Phật giáo ở Bắc Mỹ, Buddhist Mission of North America, được thành lập vào năm 1899. Rồi giáo hội Hoa Kỳ, The Buddhist Churches of America, được giới trí thức di dân thành lập vào năm 1949. Và vào năm 1980, 36 ngôi chùa của các nhóm tri thức này đã rơi vào tình trạng suy vong ở tại Hawaii, vì lý do mà chúng tôi vừa nêu, đó là thế hệ kế thừa những thành phần tri thức đó đã không còn đủ sức tri thức để hấp dẫn giới da trắng và thế hệ thứ hai, tức là con em của họ được sanh ra lớn lên tiếp nhận cái nền văn hóa phương Tây rất mới mẻ này. Và các phong trào Phật giáo đó ngày càng bị suy lụng dần, cho đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có những cái phong trào Phật giáo mạnh tương tự như cái thời điểm nó tiếp nhận đạo Phật. Ngoài hai nhóm loại Phật giáo di dân và Phật giáo Tinh Hoa, chúng ta còn có thể liệt ra một cái nhóm thứ ba rất ít, đó là nhóm Phật giáo Hoằng Pháp, Missionary Buddhism. Nhóm này đó thì có chủ trương của một số giáo phái hay là giáo hội tổ chức bảo trợ cho xuất dương và định cư tại Hoa Kỳ lâu dài, với mục đích là nhằm một mặt là giữ truyền thống đạo Phật trong cộng đồng bản địa, mặt khác là tương tác với nền văn hóa bản địa để giúp cho người bản địa đến với đạo Phật dễ dàng hơn, mạnh nhất là Tây Tạng, Tích Lan, và gần đây đó có hệ thống nhất vẫn là Phật giáo Thái Lan, đang khi cộng đồng Phật giáo Việt Nam có mặt ở tại Hoa Kỳ đó thì gần như là bị phân hóa nhiều nhất và có nhiều giáo hội nhất trong các Phật giáo di dân trên toàn cầu, 13 giáo hội. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hiện nay tại Hoa Kỳ chỉ là một thiểu số, chưa đầy 40 thành viên là tu sĩ. Điểm qua ba nhóm loại Phật giáo như vậy để chúng ta thấy là các cái đóng góp của các nhà tri thức da trắng là rất lớn. Trong số đó, các nhân vật sau đây được xem là nổi trội bậc nhất: đại tá Henry Steele Olcott, nhà thông tin học Helena Blavatsky và bà William Quan Church. Mặc dù chỉ có Olcott là gốc Mỹ, các Phật tử tri thức da trắng đầu tiên đó đã đặt những viên gạch mà theo đó việc xây dựng tòa lâu đài của Phật giáo tại Mỹ nói riêng và tại châu Âu nói chung á là không thể bị sụp ngã, mặc dù 150 năm đã trôi qua. Như vậy, vai trò trí thức trong việc giới thiệu Phật giáo cho mọi thành phần xã hội là rất lớn. Rất tiếc, nếu chúng ta đối chiếu với cái phong cách làm đạo của các cộng đồng Phật giáo tại châu Á, hầu như là nhấn mạnh về tương tác văn hóa trên góc độ tín ngưỡng thôi. Và nếu điều này chúng ta không mạnh dạn khắc phục, thì đến lúc nào đó, khi toàn thể các cộng đồng tại các quốc gia châu Á phát triển bằng cái ngưỡng của quốc gia châu Âu, châu Mỹ ngày nay, thì có lẽ là rất nhiều người Phật tử sẽ từ bỏ đạo Phật, vì họ sẽ không thể nào thỏa mãn được các thực phẩm tín ngưỡng mà các phong trào Tịnh độ tông và Mật tông đã cung ứng cho họ, như là các phong trào mà Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo đã cho dân phương Tây ăn các chiếc bánh vẽ trong vòng mười mấy thế kỷ ở tại các châu lục phương Tây. Vào năm 1875, Helena Blavatsky và William Church đã có cộng đồng sáng lập Hội Thông Thiên Học, Theosophical Society, mà cốt lõi của nó đó là lấy hai nền tảng minh triết tôn giáo của phương Đông, cụ thể là Phật giáo và Ấn Độ giáo. Và về sau này đó thì gần như là những nhà thông thiên học đã từ bỏ Ấn Độ giáo và trở thành các Phật tử. Thì đó là một cái sự chuyển tiếp rất là ngoạn mục. Và đây cũng là lý do tại sao Hội Thông Thiên Học đóng một vai quan trọng giới thiệu Phật giáo trong phương Tây, nhưng lại bây giờ không thể tiếp tục phát triển ở phương Tây, là bởi vì những nền tảng của thông thiên học đã theo đạo Phật rồi. Khi họ phát hiện ra nền minh triết của đạo Phật vượt trội hơn rất nhiều so với Ấn Độ giáo. Vào năm 1879, Olcott và Blavatsky đã đến Ấn. Rồi ngày 25 tháng 5 năm 1880, họ đã đến Tích Lan và đã chính thức trở thành Phật tử. Khi họ đã trở thành Phật tử thì toàn bộ các hoạt động của Hội Thông Thiên Học ở phương Tây được xem như là cáo chung, tức là chết mà chưa chôn. Các nhà tri thức khác đã không cần đến với đạo Phật thông qua lăng kính của Hội Thông Thiên Học nữa. Và đây là một bài học vô cùng to lớn. Hòa đồng tôn giáo chỉ là một trò chơi để ta đạt được cái mỹ cảm tôn giáo về phương diện ngoại giao thôi. Còn vấn đề chúng ta phải thấy là bản chất và giá trị đặc thù của Phật giáo mà các tôn giáo không có được, chúng ta không vì thế mà hạ thấp đạo Phật, trong khi phải sánh ví đạo Phật ngang bằng với các tôn giáo còn lại phương Tây, mặc dù việc lấy lòng các tôn giáo phương Tây là một trong những tài quan trọng để giúp cho chúng ta dễ phát triển đạo Phật tại đất nước và các châu lục mới mẻ này. Ngoài ra tại Hoa Kỳ đó, dân bản địa thì có triết gia Paul Kurz gốc Đức. Vào năm 1894, tác phẩm The Gospel of Buddha, tức là Thánh Kinh của Đức Phật, đã được ông biên tập và xuất bản, đã trở thành như một cú sốc tôn giáo cực kỳ to lớn ở tại Hoa Kỳ. Khi mà giới trí thức và giới tôn giáo, giới chính trị ở Hoa Kỳ bắt đầu mở mắt khi phát hiện ra các lời dạy vô cùng sâu sắc của Đức Phật Thích Ca, mà trước đây đó họ đã tường thần tượng nền tảng kinh thánh của họ, thì qua tác phẩm này đã làm cho họ gần như là không còn tin vào những gì mình thấy bằng mắt nữa. Đó là một sự thay đổi và nhận thức rất hoàn mục của thế giới phương Tây. Năm 1879, Edwin Arnold đã xuất bản tác phẩm Viếng Sáng Á Châu, The Light of Asia. Lần đầu tiên có 500.000 bản đã được phát hành. Có lẽ đó là một cái cú sốc về phương diện dân bản tôn giáo ở tại Hoa Kỳ. Ngay cả trong thời hiện đại này, những tác phẩm bestseller của các nhà lãnh đạo Phật giáo thế giới như là Dalai Lama và Thiền sư Nhất Hạnh cũng chưa chắc đã có được một số ấn bản to lớn như là Viên Sát Ai Chặt. Và từ đó là giới tri thức Phật, tri thức của phương Tây đã thấy rõ được cuộc đời của Đức Phật qua các phần thơ rất là bất hủ của Anon. Và với những cái tác động đó, vào năm 1893, Quốc hội Thế giới về Tôn giáo, World Parliament of Religions, đã được tổ chức trọng thể tại thành phố Chicago, Hoa Kỳ. Và tại đây đó thì các diễn giả của châu Á gồm những nhân vật nổi tiếng, trong đó có đại diện Phật giáo là Dhammapala, và về sau này ông xuất gia gốc là người Tây Tạng. Việc mà giới thiệu đạo Phật trong Quốc hội tôn giáo đã làm cho gần như là giới chính trị, giới tôn giáo, giới tri thức, giới khoa học của phương Tây hoàn toàn được tỉnh thức. Nói tiếp theo các trường phái mạnh này, những đóng góp to lớn vừa nêu, thì vào năm 1927, Suzuki đã tạo ra một cái cú hích chưa từng có về ảnh hưởng dân học thiền, mà nổi trội nhất là tác phẩm thiền luận Essays in Zen Buddhism. Có lẽ cho đến thời điểm hiện nay, bằng ngôn ngữ tiếng Anh, chưa có một tác phẩm nào giới thiệu minh triết thiền sâu sắc, có hệ thống, thuyết phục giới phương Tây cũng như là ở châu Á như là ba tập thiền luận của thiền sư Suzuki, mặc dầu ông chỉ là một cư sĩ thôi. Nhưng ảnh hưởng của ông và cái tầm nhìn sâu sắc về thiền của ông đã làm cho người ta tôn vinh ông như là một thiền sư chính thức vậy. Các phong trào thiền và phát tâm học hợp tác giữa thiền sư Suzuki với triết gia Kurz, với nhà phát tâm học Freud và Jung đã làm cho hầu như giới tri thức của phương Tây về phương diện học đường, về ngành thần kinh học và phân tâm học đã đam mê Phật giáo chưa từng thấy trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Vào năm 1945, thiền sư cư sĩ Philip Kalil là người Mỹ đầu tiên đã đến Nhật Bản. Nhưng đến năm 1953, ông mới có cơ hội quay lại Nhật Bản lần thứ hai. Lúc này thì ông đã rảnh rỗi và từ bỏ hết mọi thứ để học thiền Phật giáo. Đến năm 1965, tác phẩm nổi tiếng như còn của ông được xuất bản, mang tựa đề là Ba Trụ Cột của Thiền, The Three Pillars of Zen, đã một lần nữa làm cho giới tri thức của phương Tây, đặc biệt là tại Mỹ, trở về với Phật giáo. Và Phật giáo của dân tri thức đó là Phật giáo thiền thôi. Năm 1965, ông đã thành lập trung tâm thiền Rochester, thu hút rất nhiều giới trí thức đến với Phật giáo. Như vậy, tại Hoa Kỳ chúng ta thấy là cho đến thời điểm năm 1965, Phật giáo thiền là sự lựa chọn tâm linh chính và nó rất là phù hợp với giới trí thức, vì việc thực tập thiền, quán hơi thở, chánh niệm, rồi vận hành của hơi thở, rồi sau đó đối chiếu hơi thở với thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, hoặc là thân thọ tâm pháp, tất cả các căng thẳng về bộ não, cơ bắp được thư lắng, và bản chất của nền văn hóa pha phương Tây đó đã làm cho người trở thành một cái máy một phân nữa, và do vậy người phương Tây nào cũng bị stress một phân nữa. Thiền trở thành là liệu pháp tâm linh cực kỳ hữu hiệu, vượt trội hơn tâm lý học chiều sâu và phân tâm học mà hai nhà phân tâm thầy trò Freud và Jung đã gây chấn động thế giới vào những thời điểm đó, đã hoàn toàn ngã mũi để mà bái phục dòng thiền của Phật giáo. Vào năm 1960, Hòa Thượng Tiên Hóa thành lập Vạn Phật Thánh Thành trên một lô đất 480 mẫu Anh, tức là chiếm diện tích 1,9 km vuông. Và đến năm 1962 đó, thì Hòa Thượng có công là dạy thiền mật và tịnh cho tất cả các cộng đồng di dân Trung Quốc ở tại các cái khu phố tạm. Và giờ đó Phật giáo bớt dần đi các ảnh hưởng mê tín mà xuất thân của đó là từ Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Như vậy chúng ta thấy bắt đầu nó có một cái sự chuyển tiếp trong cộng đồng di dân. Nó vốn khác với cái cộng đồng bản địa, tức là tiếp nhận đạo Phật từ con đường tri thức qua thiền và qua minh triết các ngành học hiện đại. Thì cộng đồng châu Á gần như là đặt nặng về Mật Tông và Tịnh Độ Tông thôi. Và Hòa Thượng Tiên Hóa cho đến ngày qua đời vẫn chủ trương nhất quán về phong cách này. Và Hòa Thượng đi hơn một thái cực, đó là chủ trương các tu sĩ và cư sĩ tu tại trung tâm của Hòa Thượng là suốt đời không nằm ngủ, chỉ có ngồi thôi. Và điều này sẽ làm giới hạn một cách rất là căn bản các nhà tri thức da trắng đến với Phật giáo. Đang khi đó, cũng cùng thời điểm vừa nêu, thì năm 1966, một trong những nền tảng thiền học Việt Nam được phương Tây, đặc biệt là ở Hoa Kỳ biết đến, là đóng góp to lớn của thiền sư Thiên Ân, một bậc đàn anh của thiền sư Nhất Hạnh. Và ngài là người đã xây dựng trường đại học Phương Đông. Nổi đình đám tại California, Hoa Kỳ. Và rất nhiều nhân da trắng đã đến đây học thiền để hiểu rõ về các trường phái thiền nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Rất tiếc, tuổi đời của thiền sư Thiên Ân quá ngắn. Các ảnh hưởng đóng góp của ngài đó vừa mới được hình thành thì bắt đầu bị giảm đi. Và sau đó thiền sư Nhất Hạnh cũng vào thời điểm này sang Hoa Kỳ, nhưng có lẽ do chọn lầm phương pháp mà suốt mười mấy năm sau đó thiền sư Nhất Hạnh chỉ ẩn cư ở tại Hoa Kỳ cho đến lúc năm 1982 chính thức lập trung tâm Làng Mai ở tại Pháp. Thì lúc bây giờ thì thiền sư Nhất Hạnh đã bỏ cái phương pháp ẩn cư và chọn phương pháp nhập thế đúng với những gì mà ngài đã chủ trương tại Việt Nam. Lúc đó đó, cái ảnh hưởng của cộng đồng Phật giáo Việt Nam đối với quốc gia Hoa Kỳ đó bắt đầu đã lớn mạnh dần. Và ngày nay các trung tâm thiền của thiền sư Nhất Hạnh được xem là có một sự thu hút rất lớn đối với dân da trắng. Vai trò của thiền sư Nhất Hạnh tại Hoa Kỳ vào những thập niên 70 của thế kỷ trước, đó là đại diện chánh thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, vận động hòa bình cho miền Nam Việt Nam. Và đây cũng là lý do mà thiền sư Nhất Hạnh đã không được chính thể Việt Nam Cộng Hòa cho phép về, và chính phủ Hoa Kỳ là cha đẻ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa cũng không có ưa gì các hoạt động là hòa bình của thiền sư. Và đang khi trong nước ở tại miền Nam cũng như miền Bắc thì người ta xem thiền sư Nhất Hạnh như là một phong trào phản chiến, làm thôi chột các cái ý chí giành độc lập chủ quyền và thống nhất hai miền Nam và Bắc. Và có lẽ đó là lý do mà vào những năm sau năm 1975, sách của thiền sư Nhất Hạnh đó gần như là không được khích lệ đọc trong các tu viện của Phật giáo ở tại miền Nam Việt Nam. Thì đó là những cái sự kiện lịch sử đã từng diễn ra, và những ảnh hưởng to lớn của các dòng thiền nó trở thành như là một cái gì đó rất quan trọng. Như vậy nếu chúng ta so sánh Phật giáo phương Tây đó, chủ yếu là đã phát triển mạnh về tri thức, đang khi các cộng đồng di dân được phát triển mạnh về tín ngưỡng, mà hoạt động chủ yếu của nó là tịnh độ tông. Về Phật giáo tại Úc á, thì chúng ta trước nhất nói về số lượng. Số lượng của Phật giáo tại Úc là đứng thứ hai sau Thiên Chúa giáo thôi, cũng là một con số rất mạnh mục về phát triển tôn giáo tại châu lục này. Và tôn giáo Phật giáo được xem là tôn giáo phát triển rất mạnh. Vào năm 2011 có khoảng 418.749 người, sau đó chúng ta tăng lên thành là 528.977 người trên tổng số 21.5 triệu, tức là chiếm khoảng 2.5% dân số của Úc. Theo thống kê không chính thức hiện nay đó, thì Phật giáo đã chiếm được 10% dân số rồi. Thì đó là các cái dấu hiệu phát triển rất là tích cực của Phật giáo.